Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các ký giả quốc tế. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành trình bày về vấn đề mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ tư. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể các loài thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta. Ngài khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng 5 dành cho 400 tham dự viên đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế. Trong số những người hiện diện cũng có một số hồng y và giám mục. Đức Thánh Cha cảnh giác mọi người đừng thực thi bác ái như thể giáo hội chỉ là một tổ chức nhân đạo. Giáo hội cao cả hơn thế nhiều. Trong Chúa Kitô, giáo hội là dấu chỉ và là dụng cụ tình thương yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể vũ trụ. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự phát triển nhân bản toàn diện trong các hoạt động bác ái của giáo hội và nói, chúng ta phải thăng tiến chọn con người và tất cả mọi người, để họ trở thành tác giả và là những người giữ vai chính trong việc phát triển chính họ. Vì thế, dịch vụ bác ái phải chọn lựa tiêu chuẩn phát triển toàn diện như một thuốc trị độc chống lại nền văn hóa gạt bỏ và dưỡng dưng. Ngài cũng nhắc nhở rằng, sự kỳ thị tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu chính là sự thiếu quan tâm và tinh thần đối với họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi liên hiệp các Caritas hãy tăng cường tình hiệp thông trong giáo hội. Caritas quốc tế là một liên hiệp quy tụ 165 Caritas quốc gia, hoạt động tại 200 nước trên thế giới, và nhóm đại hội 4 năm một lần. Khóa họp thứ 21 hiện nay tiến hành từ ngày 23 đến 28 tháng 5 với chủ đề Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung. Trong khóa họp, các đại biểu đã tái cử Đức Hồng Y Luis Antonio Tale, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, trong nhiệm vụ chủ tịch Caritas quốc tế.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu quảng đại đón tiếp và săn sóc những người di dân và tị nạn, và việc làm này mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố sáng hôm qua 27 tháng 5 nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 9 năm nay với chủ đề Không phải chỉ là người di dân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tố giác sự kiện các xã hội có nền kinh tế cao đang có xu hướng ngày càng theo cá nhân chủ nghĩa, cùng với não trạng duy lợi ích, gia tăng các mạng thông tin tạo nên hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Trong bối cảnh đó, những người di dân và tị nạn, những người tản cư và các nạn nhân nạn buôn người trở thành biểu tượng sự loại trừ, vì ngoài thân phận đau thương của họ, họ còn phải chịu nhiều thành kiến tiêu cực, coi họ như nguyên nhân gây ra các tai ương xã hội. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự hiện diện của người di dân và tị nạn, và nói chung là những người dễ bị tổn thương, mời gọi chúng ta hãy phục hồi một số chiều kích cốt yếu của cuộc sống Kitô và tình nhân loại của chúng ta. Những đặc tính này có nguy cơ bị suy yếu trong lối sống nhiều tiện nghi. Vì thế, chủ đề không phải chỉ là người di dân, có nghĩa là khi quan tâm đến số phận những người di dân và tị nạn, tức là chúng ta cũng quan tâm đến chính mình, đến tất cả chúng ta, lên tiếng thay cho những thành phần của chúng ta mà có lẽ chúng ta giấu kín, vì ngày nay những thành phần ấy không được coi trọng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi vượt thắng tâm trạng sợ hãi đối với những người di dân và tị nạn. Đừng để thái độ đó ảnh hưởng tới lối tư duy và hành động đến độ làm cho chúng ta trở thành những người bất bao dung, khép kín và vô tình kỳ thị chủng tộc. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: nếu các con chỉ yêu thương những người yêu thương các con, thì thử hỏi các con sẽ được phần thưởng gì? Những người thu thuế chẳng làm như vậy sao? Đức bác ái ở mức độ cao nhất là đức ái đối với những người không có khả năng bù đắp lại và có lẽ cũng chẳng cảm ơn chúng ta.
Assisi, hôm 25 tháng 5 vừa qua, cha Carlos Alberto Trovanli, người Argentina, đã được bầu làm bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu, tức là người kế vị thứ 120 của Thánh Francisco Assisi với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Trovanli, năm nay 57 tuổi, thuộc tỉnh dòng Thánh Anton Padova ở Argentina và Uruguay, thụ phong linh mục năm 1995 và cho đến nay là tổng phụ tá đặc trách các tu huynh Francisco Viện Tu Mỹ Châu Latin. Cha được bầu lên trong tổng tu nghị thứ 202 của dòng, nhóm tại Assisi, từ ngày 18 tháng 5 vừa qua, với sự tham dự của 98 tu sĩ đến từ năm châu, và kéo dài đến 17 tháng 6 tới đây. Sáng hôm qua 27 tháng 5, tổng tu nghị tái nhóm lúc 9 giờ rưỡi để bầu hội đồng tổng cố vấn của dòng, gồm 7 người, trong đó có cha tổng đại diện, các vị tổng phụ tá và tổng thư ký. Tuyên bố sau khi đắc cử và nhậm chức, cha tân bề trên tổng quyền nói, thật là một vinh dự làm người kế vị Thánh Francisco và là cha của một cộng đoàn lớn. Tôi đã cầu xin Thánh Assisi trợ giúp với tinh thần của Ngài. Tôi xin các anh chị em trong dòng cùng nhau làm việc và suy tư, luôn nhìn phúc âm và cách thức Thánh Francisco đã sống tin mừng. Cha Troverelli cho biết ý tưởng trọng yếu của cha là tình huynh đệ, điều chỉnh cơ cấu của dòng, canh tân lối sống, hướng nhìn về giáo hội và tự hỏi xem xã hội đang yêu cầu điều gì nơi các tu sĩ Francisco chúng ta. Dòng Francisco Viện Tu hiện có gần 4.000 tu sĩ. Tại 608 cộng đoàn, thuộc 68 nước, trong đó có Việt Nam. Nhân sự của dòng gồm 2.777 linh mục, phần còn lại là các tu huynh. Có 24 giám mục xuất thân từ dòng này.
Tufle, thêm một thánh đường Kitô tại miền Bắc Burkina Faso bên Phi Châu bị quân khủng bố tấn công hôm Chủ nhật 26 tháng 5 vừa qua, làm cho 4 tín hữu công giáo bị thiệt mạng. Tòa giám mục giáo phận Uahigua cho biết giáo sứ Đức Mẹ Toàn Vui ở Titao, làng Tufle, đã bị quân khủng bố chiếu cố trong lúc các tín hữu họp nhau cầu nguyện. Trong số 4 giáo dân bị giết, có một giáo lý viên hồi hưu là ông Bruno Jampa. Vụ thảm sát này kéo dài danh sách những vụ tấn công trong những tuần lễ gần đây do các nhóm khủng bố Hồi giáo, đặc biệt ở miền Bắc và Trung Bắc nước Burkina Faso. Gần đây nhất là vụ một imam Hồi giáo bị giết ngày 14 tháng 5 cùng với con trai ở Dori. Trước đó một ngày, hôm 13 tháng 5, 4 tín hữu công giáo bị giết ở Bam trong cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ. Chủ nhật 12 tháng 5, 6 tín hữu công giáo bị giết cùng với vị linh mục trong thánh lễ ở Dablo. Ngày 5 tháng 5, cha sở và 5 tín hữu công giáo khác bị giết trong một lễ nghi tôn giáo ở Sum, và danh sách còn dài.
Achen, tổ chức bác ái Missio của Giáo hội Công giáo Đức, kêu gọi bảo vệ và nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Ấn Độ và nhóm các thiểu số khác tại nước này. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch tổ chức Missio ở thành phố Aachen, ông Klaus Kraeme, đưa ra lời kêu gọi trên đây, đứng trước sự thắng cử ồ ạt của Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP, chiếm đa số ghế tuyệt đối tại Quốc hội Ấn. Do ảnh hưởng của đảng này, trong những năm qua đã có nhiều vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn. Đảng BJP chủ trương chỉ có người Ấn giáo mới là một người Ấn Độ tốt. Đức ông Kraeme cho biết đặc tính đời, tức là trung lập của nhà nước đối với tôn giáo của Ấn Độ bị lâm nguy và một sức ép rất lớn đè trên các tôn giáo khác. Vì thế, chính phủ Liên bang Đức và giới lãnh đạo kinh tế tại nước này cần sử dụng những quan hệ về chính trị và kinh tế để ảnh hưởng tích cực trên Thủ tướng Modi và đảng BJP ở Ấn. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ấn coi chiến thắng của Đảng Quốc gia Ấn giáo cực đoan là một điều đáng lo âu. Nhiều thành phần của đảng này tìm cách thành lập một quốc gia Ấn giáo, trong đó các tôn giáo thiểu số sẽ không có chỗ đứng. từ khi đảng BJP lên nắm quyền tại Ấn hồi tháng 5 năm 2014, bạo lực do các thành phần Ấn giáo cực đoan chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số gia tăng mạnh.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Ấn vừa qua với hơn 900 triệu cử tri, Liên minh Dân chủ Quốc gia được 343 ghế, trong số này 303 ghế thuộc đảng của Thủ tướng Modi, trong khi ông chỉ cần 272 ghế là được đa số. Đảng Quốc Đại thuộc phe đối lập ở Ấn chỉ được 50 ghế và không ngờ bị thua đậm như vậy. Nếu liên minh với các đảng khác thì phe đối lập cũng chỉ được 87 ghế. Đức cha Peter Machado, Tổng giám mục giáo phận Bangalore, nói với hãng tin Asia News rằng, tôi cầu chúc cho đảng BJP được mọi sự tốt đẹp. Chắc chắn giáo hội công giáo sẽ cộng tác với chính phủ trong bất kỳ chương trình nào liên hệ tới giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội. Chúng tôi chờ đợi chính phủ bảo đảm cho chúng tôi tự do thực hành tín ngưỡng của chúng tôi, và để cho chúng tôi phục vụ những người nghèo, các dân bộ lạc, người Dalit, Cùng Đinh và phụ nữ trẻ em.
New York, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã được giải thưởng quốc tế Con đường dẫn đến hòa bình năm 2019. Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã trao giải thưởng này hôm 24 tháng 5 vừa qua cho Chủ tịch điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Thomas Haley Garden, và ca ngợi cơ quan này như một tổ chức hàng đầu trên thế giới trong việc lên tiếng bên vực các tín hữu Kitô bị bắt hại. Và điều quan trọng hơn nữa, đó là tổ chức này phản ứng chống bắt hại bằng việc làm. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nói đến hoạt động của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại vùng bình nguyên Ninive ở mạn bắc Iraq, nhằm tái thiết quy mô các gia cư, các cơ sở và nhà thờ của các tín hữu Kitô để phục hồi đời sống tôn giáo tại vùng này sau những năm bị cái gọi là lực lượng nhà nước Hồi giáo IS trục xuất và tàn phá hồi năm 2014. Trong những năm qua, cơ quan bác ái công giáo quốc tế này đã tài trợ hơn 70 triệu euro cho các tín hữu Kitô Syria và Iraq bị đe dọa và đảm bảo sự sống còn của Kitô giáo tại vùng này. Luật gia Henner Röder, người Thụy Sĩ, là chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ từ năm ngoái. Tại buổi lễ nhận giải thưởng ở New York, ông nói, giải thưởng Con đường dẫn đến hòa bình này là một giải thưởng cho những tín hữu Kitô bị bắt hại, áp bức và kỳ thị vì đức tin, hoặc bị buộc phải im tiếng. Sở dĩ tôi lên tiếng thay cho họ hôm nay, chính vì tôi hy vọng cuộc tử đạo của họ sẽ được nhiều người biết đến hơn.
Ông Heine Gendern cũng nói rằng hoạt động của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ không thể tiến hành được nếu không có những ân nhân trên thế giới hỗ trợ. Chúng tôi hiện hữu được cũng nhờ sự hỗ trợ ngoại thường về tinh thần và tài chính của họ, và chúng ta phải biết rằng sự hỗ trợ ấy nhiều khi là những đồng tiền bạc hóa. Các ân nhân của chúng tôi là nền tảng trên đó chúng tôi bắt những nhịp cầu tin cậy mến để nâng đỡ giáo hội bị bách hại. Ông Chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng đề cao tầm quan trọng của tự do tôn giáo như một nhân quyền căn bản. Vì thế, ông nói, trách nhiệm của tất cả các nước và các tổ chức phi chính phủ là bảo vệ quyền này cho mỗi người, tranh đấu để mỗi người có thể thực thi quyền cơ bản này mà không bị giới hạn, vì nó gắn liền với nhân phẩm của mỗi người. Trợ giúp các giáo hội đau khổ được Cố Linh Mục Werner Fried van Straten, người Hòa Lan, thành lập năm 1947, hoạt đầu để đáp ứng nhu cầu của những người tị nạn và người bị trục xuất sau Thế chiến ở Đức. Ngày nay, cơ quan này là một ngân quỹ giáo hoàng tài trợ hàng năm cho hơn 5.000 dự án giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại và đau khổ trên toàn thế giới.
Vác-xa-va, Đức Thánh Cha Francisco đã ban tất cả các phép chuẩn cần thiết để một tu sĩ dòng thánh Orione ở Ba Lan bị bệnh ở giai đoạn cuối đời được chịu chức linh mục. Đó là thầy Michele Loss, 31 tuổi, được điều trị vì bệnh ung thư tại quân y viện thủ đô Warsawa. Chiều ngày 23 tháng 5 2019, thầy đã khấn trọn đời trong dòng con chúa quan phòng trước sự hiện diện của cha Oreste Ferrari, tổng đại diện của bề trên tổng quyền, và cha Fernando Forreros, tổng cố vấn và cha Christomis, giám tỉnh của dòng tại Ba Lan. Cha mẹ và em gái của thầy Michele đến từ Lyon bên Pháp, cùng với một số tu sĩ Orione. Cha tổng cố vấn Fenorot cho biết, buổi lễ diễn ra trong bầu không khí rất cảm động, và thầy Michele đã tuyên khấn trọn đời. Tất cả những điều này có thể xảy ra là nhờ Đức Thánh Cha Francisco ban cho các phép chuẩn cần thiết để thầy có thể khấn và thụ phong linh mục. Sáng ngày 24 tháng 5 2019, lúc 11 giờ, Đức cha Mares Solacri, giám mục phụ tá giáo phận Vaxava Praga, đã chuyên chức linh mục cho thầy Michele. Cha Folleros kết luận rằng, Michele đã sống giờ phút này trong thanh thản và với tinh thần đức tin. Tân linh mục đã cảm ơn Đức Thánh Cha và cha bề trên tổng quyền Tarcisio Vieira đã làm cho việc thầy chịu chức phó tế và linh mục được tiến hành. Và ngày 25 tháng 5 2019, tân linh mục dâng thánh lễ đầu tiên.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, sau đây kính mời quý vị nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các ký giả quốc tế.
Vị thính giả, sáng thứ Bảy, 15 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 ký giả thuộc Hội Báo chí nước ngoài ở Roma, cùng với thân nhân của họ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đọc một bài huấn dụ quan trọng, trong đó Ngài bày tỏ lòng quý chuộng của Giáo hội Công giáo đối với giới báo chí, bênh vực quyền tự do ngôn luận và báo chí như phương thế rất quan trọng để tìm kiếm sự thật. Ngài cũng nhắc đến sự kiện dân chúng trên thế giới ngày càng bị đe dọa vì những chiến dịch tuyên truyền phản thông tin và những bất công muốn dập tắt tiếng nói của những người bị áp bức. Ký giả báo Washington Post ở Mỹ nhận xét rằng, những nhận định của Đức Giáo Hoàng không được dư luận ngoài giới báo chí Công giáo chú ý nhiều, nhưng những lời của Ngài thật là quan trọng và nhắc nhớ rằng vẫn còn có những vị lãnh đạo được đông đảo dân chúng đi theo, khoảng 1 tỷ 300 triệu tín hữu Công giáo. Các vị lãnh đạo ấy muốn và có thể lên tiếng với sự rõ ràng về luân lý đối với những vấn đề cấp thiết của thế giới ngày nay. Vị giáo hoàng này, với kinh nghiệm bản thân về chế độ độc tài ở Argentina, biết rất rõ những lèo lái thông tin, sự thống trị của nhà độc tài trên các làn sóng điện, có thể dần dần tạo nên hậu quả tiêu hao trên xã hội. Ngài đã trải qua cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở quê hương Argentina của Ngài, khi những người đối lập bị tiêu diệt, hàng chục ngàn người phê bình chế độ quân phiệt bị mất tích, bị giết vì lý do chính trị mà không để lại dấu vết nào. Ký giả tờ Washington Điện Báo cũng nhận xét rằng, thật là ý nghĩa vì sự binh vực của Đức Giáo Hoàng Francisco đặt Ngài ở vị trí đối ngược với số các thính khách. Các nhà chính trị các nước liên tục tìm cách coi nhẹ tầm quan trọng của ngành báo chí. Lẽ ra Đức Giáo Hoàng có thể dễ dàng lấy ý từ các nhà lãnh đạo thế giới bằng cách đả kích các phương tiện truyền thông vì đã phơi bày sự thật. Điều này trở thành thông lệ như chúng ta thấy ở Mỹ và nhiều nơi khác trong Liên hiệp Âu Châu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài diễn văn và huấn dụ quan trọng này của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài nói với các ký giả quốc tế.
Anh chị em thân mến, tôi vui mừng chào thăm anh chị em cùng với các thân nhân. Ít ngày sau ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành tại nhiều quốc gia, tôi cảm ơn bà Chủ tịch mãn nhiệm Esma Chakir và bà tân Chủ tịch Patricia Thomas vì những lời vừa nói với tôi. Trước tiên tôi muốn nói với anh chị em rằng tôi quý chuộng công việc của anh chị em, giáo hội quý chuộng anh chị em cả khi anh chị em dí ngón tay vào vết thương, cả vết thương ở trong cộng đoàn giáo hội. Công việc của anh chị em thật quý giá vì nó góp phần vào việc tìm kiếm sự thật, và chỉ có sự thật làm cho chúng ta được tự do. Về vấn đề này, tôi muốn lặp lại điều mà Thánh Gioan Phaolô II đã nói cách đây 31 năm, giáo hội đứng về phía anh chị em.
dù anh chị em là Kitô hữu hay không, trong giáo hội, anh chị em luôn tìm được sự quý trọng đối với công việc của anh chị em và sự nhìn nhận tự do báo chí. Vai trò của anh chị em không thể thiếu được, và vai trò này cũng ủy thác cho anh chị em một trách nhiệm lớn. Nó đòi anh chị em đặc biệt chăm sóc lời nói mà anh chị em sử dụng trong các phóng sự và các bài báo của anh chị em, về những hình ảnh anh chị em truyền đi qua các phóng sự, cũng như tất cả những gì anh chị em chia sẻ qua các mạng xã hội. Vì thế, ngày hôm nay, tôi lặp lại với anh chị em một lời khuyên có giá trị đối với tất cả mọi người trong thời đại kỹ thuật số. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói, nhiều khi các phương tiện truyền thông có xu hướng làm cho chúng ta cảm thấy mình luôn là những khán giả, như thể sự ác, tai ương chỉ liên quan đến người khác và chẳng bao giờ có thể xảy ra cho chúng ta. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều là những tác nhân trong điều dở cũng như trong điều tốt, và thái độ của chúng ta có ảnh hưởng trên người khác. Vì vậy, tôi khuyên anh chị em hãy hoạt động trong sự thật và công lý, để việc truyền thông thực sự là một phương thế xây dựng, chứ không phải để phá đổ, để gặp gỡ, chứ không phải để đối đầu, để đối thoại, chứ không phải để độc thoại, để hướng dẫn, chứ không phải để làm lạc hướng, để hiểu nhau, chứ không phải để hiểu lầm, để tiến bước trong hòa bình, chứ không phải để gieo rắc oán thù, để mang lại tiếng nói cho những người không có tiếng nói, không phải để làm chiếc loa phóng thanh cho kẻ la ó mạnh nhất.
Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi có ấn tượng mạnh vì trong bài diễn văn của bà Chủ tịch Hiệp hội Anh Chị Em, có nhắc nhiều đến sự khiêm tốn. Vả lại, trụ sở Hiệp hội của Anh Chị Em tọa lạc tại Via dell'Umiltà, đường khiêm tốn. Khiêm tốn là một nhân đức thiết yếu đối với đời sống tâm linh, nhưng cũng có thể là một yếu tố cơ bản cho nghề nghiệp truyền thông của anh chị em. Có lẽ có người nào đó trong anh chị em có thể nói với tôi, nhưng thưa cha, trong công việc của chúng con, những đặc tính khác mới đáng kể, giỏi về nghề nghiệp, khả năng chuyên môn, ký ức lịch sử, tính tò mò, khả năng viết lách, khéo léo trong việc điều tra và đặt những câu hỏi đúng, mau lẹ trong việc tổng hợp, khéo léo trong việc làm cho đại chúng hiểu những gì đang xảy ra. Chắc chắn là như thế, nhưng sự khiêm tốn có thể là hòn đá tảng cho hoạt động của anh chị em. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mỗi người trong chúng ta biết thật khó là giường nào và cần có rất nhiều khiêm tốn để tìm kiếm sự thật. Và thật là dễ giường nào khi không tự đặt quá nhiều câu hỏi và chỉ hài lòng với những câu trả lời đầu tiên, đơn giản hóa, chỉ cần ở lại trên mặt bề ngoài, cái vẻ bên ngoài, hài lòng với những giải pháp hiển nhiên, không đòi hỏi vất vả điều tra có khả năng trình bày tính chất phức tạp của đời sống thực tế. Sự khiêm tốn vì không biết trước tất cả mọi sự chính là điều thúc đẩy sự tìm kiếm. Sự tự phụ nghĩ rằng mình đã biết mọi sự là điều ngăn chặn sự tìm kiếm. Ký giả khiêm tốn không có nghĩa là soàn, là tầm thường, nhưng đúng hơn, họ ý thức rằng qua bài báo, qua sứ điệp ngắn, qua phóng sự trực tiếp truyền hình và truyền thanh của họ, họ có thể làm điều thiện và cả điều ác cho tha nhân, nhiều khi cho cả cộng đoàn, nếu không chú ý và kỹ lưỡng. Ví dụ, tôi nghĩ đến một số tựa đề báo chí có thể tạo ra một sự trình bày sai trái về thực tại. Một sự đính chính luôn luôn là điều cần thiết, khi mình sai lầm, nhưng không đủ để trả lại phẩm giá, đặc biệt trong một thời đại qua Internet. Một tin tức sai lầm có thể lan tràn mau lẹ đến độ nó trở thành như điều chân thật. Vì thế, anh chị em ký giả cần luôn để ý đến sức mạnh của phương tiện mà anh chị em đang sử dụng, và cần chống lại cám dỗ phổ biến một tin tức không kiểm chứng đầy đủ. Trong một thời đại có nhiều người có xu hướng tiên thiên khoáng đón mọi sự và mọi người, sự khiêm tốn cũng giúp ký giả không để cho mình bị sự vội vã thống trị, nhưng tìm cách dừng lại, tìm được thời gian cần thiết để hiểu. Khiêm tốn làm cho chúng ta đến gần thực tại và tha nhân với thái độ cảm thông. Ký giả khiêm tốn tìm cách biết đúng đắn các sự kiện đầy đủ trước khi tường thuật và bình luận chúng. họ không nuôi dưỡng sự thái quá của thứ khẩu hiệu, thay vì thúc đẩy sự suy nghĩ, thì lại hủy bỏ nó. Họ không tạo nên những thành kiến, không hài lòng về những lối trình bày dễ dàng, coi các cá nhân như thể họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề, hoặc trái lại, coi họ như những con dê tế thần, đổ mọi trách nhiệm trên những người ấy.
Trong một thời đại mà, nhất là qua các mạng xã hội và không phải chỉ có nơi những phương tiện này mà thôi, nhiều người dùng một thứ ngôn ngữ bạo lực và khinh rẻ với những lời làm thương tổn và nhờ khi phá hủy con người. Trái lại, vấn đề ở đây là dè dặt trong lời nói, như vị thánh bổn mạng của anh chị em, thánh Francisco de Sales đã nói trong cuốn Philotea, dùng lời nói như vị bác sĩ giải phẫu biết dùng con dao mổ. Trong một thời đại có quá nhiều những lời nói thù nghịch, trong đó việc nói xấu người khác đã trở thành một tập quán đối với nhiều người, cùng với thói tục xếp loại người khác, thì cần luôn nhớ rằng mỗi người có phẩm giá bất khả xâm phạm, và không bao giờ có thể tước bỏ phẩm giá của họ. Trong một thời đại nhiều người phổ biến tin giả, sự khiêm tốn ngăn cản bạn bán những thực phẩm đã bị thiêu vì thông tin sai lệch, và mời gọi bạn hãy cống hiến bánh ngon của sự thật. Ký giả khiêm tốn là một ký giả tự do, không bị ràng buộc về những điều kiện, không bị những thành kiến, và vì thế họ can đảm. Tự do đòi phải có can đảm.
Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi đã đau buồn lắng nghe những con số thống kê về các đồng nghiệp của anh chị em bị giết trong khi can đảm và tận tụy thi hành nghề nghiệp tại bao nhiêu quốc gia, để thông tin về những gì đã xảy ra trong các cuộc chiến tranh và những tình trạng bi thảm mà bao nhiêu anh chị em chúng ta trên thế giới đang phải chịu. Tự do báo chí và ngôn luận là một dấu chỉ quan trọng về tình trạng sức khỏe của một nước. Chúng ta đừng quên rằng các chế độ độc tài, một trong những biện pháp đầu tiên mà họ làm chính là loại bỏ tự do báo chí hoặc che đậy nó, bắt nó mang mặt nạ và không để cho báo chí được tự do. Chúng ta cần một ngành báo chí tự do, phục vụ sự thật, sự thiện và công chính, một nền báo chí giúp xây dựng nền văn hóa gặp gỡ. Chúng ta cần các ký giả đứng về phía các nạn nhân, về phía người bị bách hại, về phía những người bị loại trừ, gạt bỏ, kỳ thị. Cần có anh chị em và công việc của anh chị em để được giúp đỡ, để khỏi quên bao nhiêu tình trạng đau khổ, thường không được ánh sáng của những ngọn đèn pha chiếu vào, hoặc họ có trong một chốc lát rồi trở lại tình trạng trong bóng đêm của sự dửng dưng. Tâm trí tôi nghĩ đến một câu hỏi mà một người trong anh chị em đã hỏi tôi cách đây ít lâu. Cha nghĩ gì về các cuộc chiến tranh bị quên lãng? Nhưng đâu là những cuộc chiến tranh bị quên lãng như thế? Những cuộc chiến tranh đang tiếp diễn, nhưng dư luận quên đi, không được báo chí nói đến nữa. Xin anh chị em lưu ý, đừng quên thực tại, vì nay chuyện đã qua rồi. Không phải vậy, thực tại vẫn tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Trong thực tế, chiến tranh bị xã hội quên lãng, nhưng chúng ta đang tiếp tục.
Vì thế tôi muốn cảm ơn anh chị em về công việc của anh chị em, vì giúp chúng tôi quên những sinh mạng bị bóp nghẹt trước khi sinh ra, những sinh mạng vừa chào đời nhưng bị tắt ngúm vì đói, vì cơ cực vất vả, không được chăm sóc, vì chiến tranh, những mạng sống của các binh sĩ trẻ em, sinh mạng của các trẻ em bị xâm phạm. Anh chị em hãy giúp chúng tôi đừng quên bao nhiêu người nam nữ bị bách hại vì tín ngưỡng hoặc vì chủng tộc của họ. Tôi xin phép nói, ngày nay ai còn nói về những người Rohingya? Ai nói về những người Yazidi? Họ bị quên lãng và tiếp tục chịu đau khổ. Anh chị em giúp chúng tôi không quên người bị thiên tai, chiến tranh, khủng bố, đói khát, bị bó buộc phải rời bỏ quê hương của họ, để họ không phải là một con số, nhưng là một khuôn mặt, một lịch sử, một ước muốn hạnh phúc. Bà chủ tịch của anh chị em đã nói về những người di dân, không được quên rằng địa Trung Hải này đang biến thành một nghĩa trang. Người ký giả khiêm tốn và tự do cố gắng thuật lại điều thiện, cho dù sự ác nhiều khi trở thành tin tức nhiều hơn. Điều luôn an ủi tôi trong sứ vụ giám mục của tôi là khám phá thấy bao nhiêu điều thiện ở giữa chúng ta, bao nhiêu người hy sinh, nhiều khi tới độ anh hùng để giúp đỡ một người cha, một người mẹ, người con bệnh tật. Bao nhiêu người hàng ngày dấn thân phục vụ tha nhân, bao nhiêu người giơ tay ra thay vì ngoảnh mặt đi nơi khác. Tôi xin anh chị em cũng hãy tiếp tục kể lại thực tại mà nhờ ơn Chúa vẫn còn phổ biến. Thực tại của những người không đầu hàng trước sự dửng dưng, không trốn chạy trước bất công, nhưng kiên nhẫn xây dựng trong âm thầm. Có một đại dương ngầm những điều thiện đáng được biết đến và mang lại sức mạnh để giúp chúng ta hy vọng. Trong việc tường thuật cuộc sống này, các phụ nữ rất chú ý và tôi vui mừng thấy trong hiệp hội của anh chị em, sự đóng góp của nữ giới được hoàn toàn nhìn nhận. Phụ nữ thấy rõ hơn và hiểu nhiều hơn vì họ cảm thấy rõ hơn. Để kết luận, tôi muốn cam đoan với anh chị em, tôi quý chuộng sự dấn thân của anh chị em trong công việc. Khi công việc này được sống trong tinh thần phục vụ thì trở thành một sứ mạng. Trong các cuộc tông du của tôi có thể nhận thấy công việc vất vả của anh chị em. Ngoài ra, anh chị em sống xa quê quán của mình và thường thấy mình là tấm gương phản ánh đất nước nơi anh chị em làm việc, biết đón nhận những khía cạnh tích cực cũng như tiêu cực của nước ấy. Tôi mời gọi anh chị em hãy là một tấm gương phản ánh hy vọng, gieo vãi hy vọng. Tôi cầu chúc anh chị em trở thành những người nam nữ tự do, những người để lại dấu vết tốt đẹp trong lịch sử.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về vấn đề mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ tư.
Kính thưa quý vị thính giả, thế kỷ thứ 4 đánh dấu quan trọng trong lịch sử đức tin và thần học Kitô giáo, bởi vì đã diễn tả đạo lý trọng tâm liên quan tới mầu nhiệm Thiên Chúa nhất thể tam vị. Hai công đồng Nicaea năm 325 và Constantinopolis năm 381 đã sử dụng các phạm chủ triết học để diễn tả thiên tính của Đức Kitô và của Thánh Linh. Hai vị thực sự là Thiên Chúa chứ không phải là chủ tạo. Thế nhưng, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa, chứ không phải là ba Thiên Chúa. Hai công đồng này trở thành hai trục chính cho nội dung của những bài sắp tới. Liên quan tới mỗi công đồng, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu bối cảnh, biến cố và các hệ luận của nó. Hôm nay, chúng ta bàn về công đồng Nicaea. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu bối cảnh văn hóa của nó. Rồi trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ trình bày diễn tiến của công đồng. Và thú vị hơn nữa là các cuộc tranh luận tiếp theo công đồng. Bối cảnh văn hóa. Vào các thế kỷ đầu công nguyên, chủ nghĩa vô thần không bằng chứng mạnh mẽ như thời nay, vì thế không phải là mối quan tâm của các giáo phụ. Các thách đố lớn nằm ở các tôn giáo. Các giáo phụ phải đương đầu với ba thách đố lớn khi trình bày đạo lý về Thiên Chúa. Đối với xã hội đương thời, chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng đa thần, cần phải nhấn mạnh Thiên Chúa duy nhất đứng tạo dựng vũ trụ và chủ thể vạn vật. Thứ hai, đối với đạo Do Thái, vốn đã tin vào Thiên Chúa duy nhất, cần phải dung hòa niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất với niềm tin Đức Kitô là Chúa. Thứ ba, đối với vài nhóm Hội giáo, chủ trương có hai Chúa, thiện và ác, đặc biệt của nhóm Marcion, đối chọi giữa Thiên Chúa của Cựu Ước và Thiên Chúa của Tân Ước, thì cần phải nhấn mạnh rằng, chỉ có một Thiên Chúa chung cho cả hai giáo ước. Ngoài chủ trương nhị nguyên, một khuynh hướng khác của nhóm Hội giáo tin rằng Thiên Chúa rất cao vời và không đụng tới vật chất. Vì vậy, họ chối bỏ mầu nhiệm nhập thể. Theo họ, Đức Kitô chỉ có dáng vẻ là con người mà thôi, chứ không phải là người thật. Đó là tên của thuyết ảo nhân Docetismus. Một hệ luận khác là việc tạo dựng thế giới được trao cho vị hóa công Demiurgus. Vị hóa công là trung gian giữa Thiên Chúa, Thuần Thiên và thế giới vật chất. Con đường cứu độ hiện tại, việc thoát đi khỏi vật chất và trở về với sự hiểu biết tên là giác ngộ, Gnosis. Chúng tôi vừa nói tới ba thách đố, chứ không phải là ba kẻ thù. Bởi vì, trên thực tế, khi tìm cách đối thoại tôn giáo hoặc hội nhập văn hóa, giáo hội không tìm thấy các đồng minh ở nơi đó. Cụ thể, khi đương đầu với thách đố của các tôn giáo đa thần, các giáo hội tìm thấy đồng minh ở đạo Do Thái, cũng như các triết gia Hy Lạp. Thực vậy, triết học Hy Lạp đã cung cấp không những là luận cứ chứng minh sự hiện hữu của một Thiên Chúa, mà cả những từ ngữ diễn tả các ưu phẩm của Ngài, chẳng hạn như siêu việt, hằng hữu, vô hình, bất biến, căn nguyên mọi sự chuyển động. Tuy nhiên, các đồng minh này cũng đặt ra khá nhiều vấn nạn. Các triết gia Hy Lạp nhấn mạnh tới sự siêu việt của Thiên Chúa, cho nên không muốn cho Thiên Chúa nhúng tay vào lịch sử nhân loại, và thuyết ngộ giáo bắt đầu từ đó. Ngược lại, đạo Do Thái quan niệm rằng Thiên Chúa là một đấng quan phòng tới cuộc sống con người, đấng can thiệp vào lịch sử, đã thiết lập giao ước với một dân tộc. Nói tới đây, chúng ta có thể hiểu được rằng thách đố lớn nhất cho sứ điệp Kitô giáo là làm thế nào dung hòa giữa niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất với niềm tin vào Đức Kitô là Chúa. Phải chăng có hai Chúa, hay Đức Kitô chỉ là một Chúa cấp hai? Một thắc mắc, tại sao các câu hỏi này được đặt ra vào thời các giáo phụ, chứ không được đặt lên vào thời các thánh tông đồ? Xin thưa rằng, tại vì bối cảnh văn hóa đã thay đổi. Thật vậy, Thánh Phaolô và Thánh Gioan trình bày Đức Kitô cho những người sống trong vùng văn hóa Do Thái. Hai vị tông đồ muốn đề cao tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đến nỗi đã ban con một mình cho họ. Vì nghi ngẫm chân lý đó đưa ta tới tâm tình cảm mến ngợi khen. Thế nhưng, các thiên hữu chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp thì không dừng lại ở chỗ này. Sau khi nghe trả lời cho câu hỏi, Đức Kitô làm gì cho tôi? Họ muốn biết thêm, thế thì Đức Kitô là ai? Nói khác đi, văn hóa Hy Lạp mang não trại suy tầm về cái bản thể ontologia, chứ không dừng lại ở cấp độ hành động hay sự nghiệp, function. Các giáo phụ cố gắng sử dụng các phạm trù tư tưởng Hy Lạp để đào sâu các dữ kiện mặc khải. Vào thế kỷ thứ ba, công tác này chỉ mới manh nha và được kiện toàn tại các đại công đồng vào hai thế kỷ thứ bốn và thứ năm. Chúng ta vừa nói tới các thách đố được đặt ra cho các giáo phụ khi trình bày sứ điệp tin mừng, đặc biệt từ phía triết học Hy Lạp và từ phía đạo Do Thái. Những thách đố này ảnh hưởng rất riêng tới bản thân của Đức Giêsu. Kitô giáo tuyên xưng một Thiên Chúa, không thể nào chấp nhận hai hoặc ba Thiên Chúa. Vì vậy, để dung hòa với niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, một số học thuyết tìm cách đặt Đức Giêsu ở dưới Chúa Cha. Các thách đố về Kitô luận trong những thế kỷ đầu tiên. Một số người Do Thái, hoặc đúng hơn, một số Kitô hữu gốc Do Thái, cho rằng Đức Giêsu cũng chỉ là một con người bình thường, sinh ra bởi ông Giuse và bà Maria. Vào lúc lãnh phép rửa ở sông Hòa Giang, Đức Kitô đáp xuống cho ông Giêsu dưới hình bầu câu, biến ông thành người siêu phàm, xếp về đường công chính và trí thông minh. Đây là học thuyết của ông Serinto ở Tiểu Á vào đầu thế kỷ thứ hai, theo như Thánh Irenio cho biết. Nhóm Ebionic không chấp nhận thiên chính của Đức Giêsu và việc sinh hạ với chính nữ Maria. Theo họ, Đức Giêsu chỉ là một ngôn sứ, hoặc cùng lắm chỉ là một vị Messiah mà thôi. Ngược lại, một khuyên hướng ngộ giáo cho rằng Đức Giêsu không phải là con người thật, mà chỉ có dáng vẻ con người mà thôi. Đây là thuyết ảo nhân, docetismus, có một tiếng Hy Lạp dokeo, có nghĩa là tỏ ra xuất hiện. Xem ra Thánh Gioan Tông Đồ đã phải đương đầu với hai trào lưu đó trong lá thư thứ nhất, chương 4, câu 23, và Ngài khẳng định rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người thật. Sang thế kỷ thứ 2, thứ 3, những thách đố lớn lao cho các giáo phụ trong quan điểm về Thiên Chúa có thể tụ trung vào hai điểm chính. Đạo Do Thái chỉ chấp nhận một Thiên Chúa. Triết học Hy Lạp không chấp nhận Thiên Chúa siêu việt can thiệp vào vũ trụ. Đôi khi hai trào lưu đó gặp nhau nơi những người Do Thái chịu ảnh hưởng triết học Hy Lạp. Điển hình là học thuyết ông Philo Alexandria. Có những Kitô hữu tìm cách trả lời các thách đố ấy bằng cách diễn tả đức tin bằng các phạm trù của đối phương. Nhưng tiếc rằng, cũng có người tìm cách hòa đồng dễ dàng với đối phương mà làm giảm thiểu tính cách độc đáo của Mặc Khải. Nhằm trả lời cho thách đố phải dung hòa giữa đức tin cổ truyền và một Thiên Chúa độc thần, với việc tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Linh, một giải pháp được đặt ra mang tên là Một Nguyên Ủy, Monarchianismus, gốc bởi hai từ Hy Lạp Mone có nghĩa duy nhất và Arche là Nguyên Ủy. Theo họ, Thiên Chúa Mặc Khải mình là Cha, Con và Thánh Linh, nhưng thực ra Thiên Chúa chỉ có một mà thôi, nghĩa là một Nguyên Ủy, đó là Cha, Con và Thánh Linh, là hai hình thái, hai năng lực của Cha, nhưng không phải là chủ thể tự lập. Thực ra, vào giai đoạn này, người ta chú trọng tới bản tính của Đức Kitô, chứ ít đề cập tới Thánh Linh. Cái thuyết một Nguyên Ủy mang hai dạng thức chính, dạng một Nguyên Ủy hình thái, một Nguyên Ủy năng lực. Theo thuyết một Nguyên Ủy hình thái, chỉ có một Thiên Chúa nhưng mà xuất hiện dưới ba hình thái khác nhau. Lúc tạo dựng gọi là Cha, khi nhập thể gọi là Con, khi thánh hóa gọi là Thánh Linh. Đó là ba hình thái của một chủ thể. Hệ luận của nó là đứng chịu khổ nạn trên thập giá chính là Chúa Cha. Đối lại, thuyết một Nguyên Ủy năng lực nhìn nhận rằng có ba chủ thể khác nhau mà chỉ có Cha mới thực sự là Thiên Chúa, còn Con và Thánh Linh chỉ là hai năng lực của Ngài. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.